3. Đạo đế, diệt đế. Chúng ta cần thấy rõ khổ đế và tập đế, vì nếu không thấy đúng đâu là khổ và nguyên nhân của nó, thì vô tình làm theo tập đế, mà cứ tưởng mình hành theo đạo đế. Từ đầu, chúng ta đã nói đến pháp là thực tại hiện tiền, có thể thấy ngay, không qua thời gian, quay lại là thấy, ngay trên thực tại mà mỗi người có thể tự chứng. Cho nên, nếu ngay đây không thấy ra diệt đế, niết bàn, mà phải đợi đến tương lai, thì chắc chắn đang đi theo vọng tưởng được lập trình bởi bản ngã. Nói đến diệt đế, Đức Phật có những định nghĩa rất đơn giản. Bạc dứt tham sân si là niết bàn, không sinh hữu tác thành là niết bàn, không vô tướng, vô tác, vô cầu là niết bàn. Tịch tịnh, rỗng lặng, an nhiên, tịch diệt là niết bàn. Vậy, tu chứng niết bàn chắc chắn không phải là kết quả của sự nỗ lực rèn luyện hay tạo tác để mong trở thành, mà đúng như lời Phật dạy, chỉ cần dứt hướng viễn ly, ly tham đoạn diệt, mọi bất thiện, mọi vọng cầu, thì tâm liền an tịnh và chánh trí không còn bị tà kiến, tham ái của bản ngã che lấp. Ngay đó liền giác ngộ niết bàn. Khi Đức Phật dạy, tịch tịnh là siêu lạc, Shanti Paramang Sukhang, là cái lạc của vô tham, vô sân, vô si, của không, vô tướng, vô tác, vô cầu, chứ không phải cái lạc thọ trong tam giới, dù là hiện tại lạc trú của thiền định hữu sắc và vô sắc. Sở dĩ Đức Phật phần lớn định nghĩa niết bàn bằng thể phủ định, vì thể xác định rất dễ bị hiểu lầm thành trạng thái lý tưởng. Như nếu định nghĩa theo Bà La Môn, niết bàn là thường lạc ngã tịnh, thì rất dễ rơi vào thường kiến, ngã kiến và tham chấp vào lạc, vào tịnh mà không ngay đây giác ngộ sự thật. Không thấy được sự thật ngay đây và bây giờ là vô minh, mong cầu đạt được lý tưởng ở tương lai mà mình chưa thực sự biết là ái dục. Ham muốn thủ đắc thường lạc ngã tịnh là tham. Nỗ lực loại bỏ vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là sân. Và tất nhiên, muốn đạt được ý đồ này thì phải lệ thuộc vào thời gian, phải tạo nhân gặp quả để rồi tự chuốc lấy phiền não khổ đau. Rốt cuộc, khởi điểm tu hành như thế là xuất phát từ tham sân si, nên vô tình rơi vào quỹ đạo của tập đế, khổ đế, của quá trình thời gian luân hồi sinh tử, mà cứ tưởng là đang tu hành để giác ngộ giải thoát. Không thể nào khởi tâm tham sân si để mong cầu đoạn tận tham sân si được, cũng không thể lấy bản ngã để đi tìm vô ngã được. Vì vậy, chỉ khi tâm không, vô tướng, vô tác, vô cầu mới có thể chứng ngộ niết bàn. Không là không khởi tâm tham sân si hay không sinh tà kiến tham ái. Khi muốn tu với mục đích diệt khổ là đã sân rồi, muốn đạt được định là đã tham rồi, làm sao đoạn tận tham sân si được? Vô tướng là không cố nắm bắt hay trụ vào bất cứ một tướng trạng nào, dù là định, an lạc hay niết bàn, huống chi một phương pháp hay một pháp môn chế định. Như Đức Phật dạy, pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Vô tác là không nỗ lực tạo tác để trở thành bất cứ điều gì. Ngược lại, tạo tác tức luôn cố gắng tu luyện để trở thành hay đạt được sở tri sở đắc nào đó. Như vậy, làm sao thấy được hữu vi vô thường, khổ và tất cả pháp vô ngã? Vô cầu là không mong cầu bất cứ điều gì. Do không thấy pháp vốn đã đầy đủ bên trong, nên mới hướng ngoại tìm cầu. như tất cả thiền định, niết bàn đều có sẵn. Tại vọng tâm tìm kiếm bên ngoài mới không thấy được mà thôi. Chỉ cần không còn bản ngã tham sân si thì đạo đế và niết bàn liền hiển lộ. Vậy, dù cho pháp hành gì mà xuất phát từ hữu, tướng, tác, cầu, thì không thể nào đưa đến mục đích viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí giác ngộ niết bàn được. Thí dụ, khởi tâm ham thích thiền định là hữu, muốn an trú trạng thái định là tướng, cố gắng tu luyện để đắc định là tác, và mong đắc định được là cầu. Vậy nỗ lực hành thiền sở đắc là hữu vi hữu ngã trong tam giới, nên chỉ bị trói buộc bởi sắc ái và vô sắc ái, khó mà giác ngộ hoàn toàn được. Hôm chư tăng đi với Đức Phật đến bên một dòng sông, A Nan hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn thì khi nào đến được niết bàn? Đức Phật chỉ khúc cây trôi giữa dòng sông và nói: Nếu khúc cây kia không bị tóc vào bờ này bờ kia, không tự mục nát, không bị chìm đắm, không bị vớt đi, thì chắc chắn tự vào biển cả. Câu chuyện này vô cùng sâu sắc. Ai cũng tưởng mình phải cố gắng tu luyện cho nhanh để mau đạt tới niết bàn. Nhưng không phải. Chỉ cần không vướng vào nhị nguyên, tham ưu, lấy bỏ, bờ này bờ kia, không sống buông lung phóng dật, tự mục nát, không bám trụ sở đắc, bị chìm đắm, không ham hưởng phước nhân thiên, bị vớt đi, thì ngay đó là niết bàn, chứ không phải bản ngã muốn nỗ lực tu luyện để sở đắc niết bàn trong ảo mộng. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng quả nhập lưu là người đã bắt đầu sống thuận với sự vận hành của Pháp. Nói cho dễ hiểu là đã trở về với Pháp tánh tự nhiên vốn hoàn hảo, nên không cần nỗ lực hướng ngoại tìm cầu sở đắc gì nữa. Tất cả mọi nỗ lực tu luyện đều hướng đến sở đắc tương lai, trong khi Đức Phật lại dạy viễn ly, ly tham, đoạn diệt, chính là buông mọi nỗ lực rèn luyện để trở thành, tức mong cầu sở đắc tương lai, để trở về giác ngộ niết bàn ngay nơi hiện tại. Bất cứ pháp hành gì xuất phát từ ý đồ trở thành hay đạt đến sở đắc tương lai đều rơi vào tham vọng của bản ngã. Như vậy, không thể chấm dứt tham sân si, không thể chứng ngộ niết bàn được. Hướng tới tương lai chỉ có giá trị trong tục đế, còn tìm kiếm niết bàn trong tương lai thì chỉ mất thời gian thả mồi bắt bóng. Vì niết bàn luôn có mặt ngay nơi thực tại hiện tiền, vượt khỏi thời gian mà Đức Phật dạy. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thời chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không động tức không vô tướng, vô tác, vô cầu, hay không sinh, hữu, tác, thành. Pháp tánh là chân lý muôn đời, không sinh diệt, nên Đức Phật dạy: Dù Như Lai ra đời hay không ra đời, pháp vẫn vậy. Do đó, ai ít bụi trong mắt đều có thể thấy ngay, không cần lăng xăng nỗ lực sinh hữu tác thành, để rồi chỉ tạo ra luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Nỗ lực tạo tác mà tưởng là tu hành, thực ra chỉ đang đầu tư cho vô minh ái dục của bản ngã. Khi còn cái tôi tạo tác mong cầu thì không bao giờ thấy pháp được. Vì vậy, Đức Phật nói, quá trình hành đạo của Ngài là đi tìm người thợ làm nhà. đến lúc chứng đạo quả dưới cội Bồ Đề, Ngài tuyên bố: Như Lai đã tìm được người thợ làm nhà, đã bẻ gãy tất cả kèo cột rui mẹ mà người thợ đã dựng lên. Người thợ làm nhà đó chính là bản ngã sinh hữu tác thành, là năm uẩn, 12 duyên sinh và luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Vì vậy, cần phải thận trọng. Nếu hành không đúng hướng, thì thiền chỉ là động thái tạo tác lăng xăng của bản ngã mà thôi. Có một điều quan trọng cần lưu ý là pháp luôn vận hành đúng nguyên lý tự nhiên. Chỉ khi bản ngã xen vào tạo tác theo tư kiến tư dục, tức tà kiến tham ái, mới làm xáo trộn trật tự vận hành của pháp. Bản ngã luôn chọn cho mình những pháp ưa thích để sở hữu, nhưng trên thực tế chỉ làm tăng thêm ảo tưởng ta, của ta và tự ngã của ta. Như vậy, phải có một pháp hành nào đó thực sự thoát khỏi bản ngã. Một pháp hành khởi đầu bằng vô tham, vô sân, vô si. Một pháp hành thực sự không, vô tướng, vô tác, vô cầu thì mới đúng đạo đế. Nếu không, sẽ mãi loay hoay trong vô minh ái dục, sinh tử luân hồi. Đức Phật cảnh báo rằng, những vị chư thiên, phàm thiên trong cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khi hết tuổi thọ, hy hữu lắm mới được sinh lại làm người, còn phần lớn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tại sao đã tu luyện được lên các cõi cao như vậy mà vẫn khó sinh lại làm người? Vì sao? Đơn giản, chỉ vì tu không đúng hướng xả ly, mà chỉ lo tìm cầu sở đắc. Nên dù sở đắc cao đến đâu, vẫn còn vô minh ái dục, và chỉ củng cố thêm cái ta ảo tưởng. Đó không phải là đạo đế, không phải viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hay vô vi, tức vô hành, vô tác, vô ngã. Nếu hành đúng hướng, thì ngày càng đoạn giảm bản ngã tham sân si. Nhưng đây là do tham vọng sở đắc mà tu hành, nên chỉ tập trung vào sở cầu tương lai, bỏ quên biết bao bài học giác ngộ ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại. Ví như một em học sinh lớp 2, thích môn toán, và có thể là một thần đồng toán học. Nhưng tất cả các môn khác thì vẫn là trình độ lớp 2. Thậm chí đã quên hết phải học lại lớp 1. Cũng vậy, những người ham thích sở đắc thiền định, an lạc, thần thông, sẽ quên tính xả ly của những ba la mật. Nên khi hưởng hết quả thiền định trên cõi sắc và vô sắc, sẽ phải vào các đọa xứ để học lại từ đầu. Đó là luật tự nhiên, không thể khác được. Vậy tại sao chúng ta không học tất cả sự kiện đến đi, sinh diệt, ngay nơi thực tại thân thọ tâm pháp? Ngay khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xuất pháp, ngay các cảm thọ khổ lạc hỷ ưu đang diễn ra nơi thân tâm để thực chứng tứ thánh đế, tại sao không thấy pháp ngay nơi thực tại đang là? Đơn giản chỉ vì tâm cứ khởi lên phi hữu ái, dục ái hay tham sân si, nên mãi nỗ lực tìm cầu sở tri sở đắc. Mãi chọn lựa, lấy bỏ theo ý mình, rồi lăng xăng tạo nghiệp, để chỉ chuốc lấy khổ khổ, hoại khổ, hành khổ mà thôi. Tất cả các pháp đến đi nơi mỗi người chính là duyên nghiệp, nhân quả do người ấy tạo ra trong sự vận hành của pháp. Bây giờ, không ngay đó học ra bài học giác ngộ, lại tìm cầu sở đắc. Như vậy, không phải là vô minh ái dục hay sao? Có thể nhìn ra bên ngoài để học nhân quả nghiệp báo nơi người khác, nhưng chủ yếu vẫn phải học ra bài học của pháp nơi thân, tâm và hoàn cảnh của chính mình. Nghiệp có chánh báo và y báo. Hoàn cảnh mình đang sống là y báo. Những gì đang xảy ra nơi mình là chánh báo. Đó là những sự kiện hiện thực đang đến với mình, đang diễn ra nơi mình. Nên chỉ qua đó mới thấy pháp, không cần tìm kiếm đâu xa. Thí dụ như, khi thân đang đi, đang đứng, đang ăn, đang uống, thì ngay đó mà niệm thân. Khi có cảm thọ khổ, lạc hay xả, thì ngay đó mà niệm thọ. Khi trạng thái hay thái độ tâm như thế nào, thì ngay đó mà niệm tâm. Khi tương giao hay quan hệ căng cảnh như thế nào, thì ngay đó mà niệm pháp. Vì đó đều là những đối tượng thực tại đang vận hành, cần được tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ngay, không thể bỏ qua. Toàn bộ hoạt động thân tâm cảnh biểu hiện ngay đây chính là sự vận hành của pháp trong nhân quả nghiệp báo của chính mình, chứ không phải của ai khác. Tất cả đều phải là thực tại, không qua thời gian, trở lại ngay đó mà thấy, không cần tìm kiếm viễn vông, không cần tạo dựng đối tượng theo ý mình hay theo một phương pháp chế định sẵn nào. Pháp luôn là thực tại hiện tiền, sống động, tự nhiên như nó đang là, không cần lập trình của lý trí hay ý chí chủ quan của bản ngã, mà chỉ cần trở về với thực tại thân tâm cảnh ngay đây và bây giờ, thì liền thấy pháp. Bỏ quên cái đang là, để tìm cầu cái tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, tức đã rơi vào bờ này bờ kia, rơi vào tướng thế gian, làm sao thấy được chân đế Niết Bàn. Niết Bàn đâu phải ở bên ngoài hay ở tương lai, mà phải mất thời gian nỗ lực tuân thủ một phương pháp chế định mới đạt tới. Thấy thì ngay đây liền thấy. Không thấy thì càng tìm kiếm càng xa, càng vướng vào phương pháp để đạt sở đắc tương lai, càng tự dựng nên chướng ngại, làm sao thấy được Niết Bàn. Vậy chỉ khi pháp hành là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, tức không bị ý đồ của bản ngã tham sân si che lấp, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, không đắm chìm trong hiện tại, thì Niết Bàn liền tự hiện. Cần thấy rằng, pháp luôn có sẵn, là những sự kiện đang diễn ra ở mỗi người, như đang đi, đứng, ngồi hoặc nằm, đang cảm thọ khổ lạc hoặc xả, đang sân hận hoặc từ bi, đang bị trói buộc hoặc tự do, vân vân. Tức cái gì đang diễn ra thì thấy, cái gì không diễn ra thì thôi. Chỉ khi tâm khởi lên mong cầu đạt cái này cái kia thì mới buông lung ra khỏi pháp hiện tiền. Hễ biết tâm lang thang ra khỏi thực tại thì nhớ đức tính ehipassico của pháp để trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Đó chính là hành thiền tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác như Đức Phật đã dạy. Tinh tấn là nghiêm túc với thực tại, nhưng nếu đã buông lung phóng dật thì tinh tấn là trở về với thực tại. Chánh niệm là tâm trọn vẹn với thực tại, ngược lại là thất niệm, tâm dính mắc, chìm đắm trong đối tượng quá khứ, vị lai hoặc bên ngoài. Tỉnh giác là tâm không mê mờ nơi thực tại. Khi có tinh tấn chánh niệm thì tâm liền trong sáng, phản ánh trung thực và sáng suốt, biết rõ thực tại. Pháp có đức tính ehipassico. Vì vậy, có muốn tu thành Phật đi chăng nữa, cũng vẫn phải trở về thấy rõ thực tại thân tâm trước đã. Đang sân thì thấy tâm đang sân. Phải thấy sân đang sinh diệt thế nào đã, khoan nghĩ tới Niết Bàn. Lúc đó mà nghĩ tới Niết Bàn, liền rơi vào vô minh. Quay lại, thấy tâm đang sân, chính là minh. Sân là một sự kiện đang diễn biến, do duyên như vậy mới sinh tâm như vậy. Thấy được tất cả sự diễn biến sinh diệt của thái độ sân đó mới gọi là minh. Ngược lại, khi đang sân mà suy nghĩ, ta sân, ta muốn hết sân, ta muốn có tâm từ để diệt sân, thì đó là ý chí của bản ngã. Nên dù hết sân, dù có tâm từ, thì chỉ thay đổi được thái độ hoặc trạng thái tâm, nhưng bản ngã vẫn còn nguyên. Có ý muốn, làm thế nào để hết sân, là rơi vào hữu, tướng, tác, cầu. Trong khi, nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thấy sự sinh diệt ngay trên trạng thái sân đó, thì đã có thể thấy được tính vô thường, khổ, vô ngã của pháp hữu vi sinh diệt. Như vậy, phiền não khổ đau có thể là đối tượng giúp trí tuệ vô vi vô ngã ngày đó thấy ra sự thật, cũng có thể là đối tượng giúp bản ngã tham sân si tạo tác thêm ảo tưởng thời gian và đau khổ. Nói vậy không có nghĩa là không cần đến tâm từ. Thực ra, khi đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy trạng thái sân sinh diệt mà không khởi thái độ đối kháng, thì đó chính là tâm từ rồi. Nếu không có tâm từ này, không bao giờ có thể thấy trạng thái sân đang sinh diệt được. Vì nếu có thái độ đối kháng với tâm sân, thì đã thêm một lần sân nữa. Đó là sân chồng lên sân, làm sao có tâm từ được? Chỉ cần lắng nhìn trạng thái sân với tâm trong lành định tịnh sáng suốt, thì lúc đó không cố diệt mà sân vẫn tự diệt. Và cùng lúc đó, giới định tuệ, từ bi hỷ xả đều tự hiển hiện đầy đủ. Trong kinh Nikaya thuật rằng, có một đạo sĩ hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có phải mục đích đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn là để thoát khổ không? Đức Phật trả lời: Không, khiến ông ta rất ngạc nhiên. Theo ông ta, Đức Phật dạy tứ diệu đế là để diệt khổ, sao bây giờ Phật lại nói không? Ông ta hỏi tiếp: Vậy mục đích đời sống phạm hạnh là gì? Đức Phật trả lời: Là để thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ và thực chứng khổ. Quả thật đúng như vậy. Chỉ cần thấy khổ, biết khổ, soi sáng khổ, chứng nghiệm khổ, thì mới thấy ra nguyên nhân của khổ là do nhận thức sai lầm và hành vi bất thiện, tức tà kiến và tham ái. Khi nhận thức và hành vi đúng tốt, thì khổ cũng tự chấm dứt mà không cần phải cố thoát khổ. Trái lại, nôn nóng thoát khổ chính là phi hữu ái, xuất phát từ tà kiến và tham ái của bản ngã, làm sao thoát khổ được? Nếu thoát khổ để được lạc thì còn tệ hơn nữa, vì muốn lạc vẫn rơi vào cái tham của hữu ái. Cần lưu ý rằng, muốn thoát khổ để an trú trong trạng thái lạc thì vẫn tạo ra khổ đế, vì đó là an trú của bản ngã. Cho nên, Đức Phật xem hiện tại lạc luận, chủ trương mục đích vui sống trong hiện tại là một trong 62 tà kiến. Ở đây, chỉ cần thấy khổ là pháp đang vận hành theo nhân quả duyên báo, không có bản ngã trong đó, mới là sự thật. Như vậy, tất cả các pháp duyên khởi đều chỉ là hiện tượng sinh diệt như nhau trong sự thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Cho nên, không cần phải loại bỏ khổ đau để tìm cầu an lạc. Thích lạc ghét khổ, nên cố gắng ngồi thiền, tập định suốt ngày này qua tháng khác để được toại nguyện, chính là thái độ tham sân si của bản ngã, là nguyên nhân tạo ra luân hồi sinh tử. Trong khi đó, sức đơn giản, Đức Phật dạy, chỉ cần trở về thực tại thân thọ tâm pháp đang là mà thấy, thì mỗi người đều có thể tự chứng ngộ sự thật. Khổ chỉ là pháp cần thực chứng, chứ không phải loại bỏ để tìm lạc. Do đó, càng muốn thoát khổ để tìm lạc, thì càng chuốc thêm đau khổ. Thí dụ trong cuộc sống, ai cũng có khổ có lạc, nên nếu ai thích lạc thì khi gặp khổ sẽ thấy khổ hơn. Ngược lại, ai chịu được khổ thì khi lạc sẽ thấy lạc nhiều hơn. Trong dịch lý, mọi sự vận hành theo quy luật cực lạc sinh bi, nên cực lạc sẽ đi dần đến cực khổ. Mùa xuân hoa lá đẹp tươi, rồi sẽ héo dần tàn trụi vào mùa đông. Sự vận hành của pháp là sự xoay chuyển tự nhiên từ cực này đến cực kia, bị cực thái lai, rồi cực lạc sinh bi, chính là sự vận hành theo quy luật cùng tắc biến, cực tắc phản của dịch lý. Cho nên, sự tìm cầu và tu luyện sở đắc chỉ là vòng lẩn quẩn của luân hồi sinh tử mà thôi. Đức Phật cũng thường đề cập đến tính chất thành trụ hoại không của vũ trụ, sinh trụ dị diệt của vạn vật, hoặc sinh lão bệnh tử của chúng sinh, như là quy luật vận hành của pháp. Người giác ngộ không chọn thái bỏ bỉ hay chọn lạc bỏ khổ, mà là người sống trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại đang là, dù bỉ hay thái, khổ hay lạc. Bản ngã càng chọn thái bình an lạc, càng gặp phiền não khổ đau nhiều hơn. Ví như, người chỉ thích mùa xuân, thì ba mùa hạ thu đông sẽ cảm thấy khổ. Do đó, thích lạc thì khổ nhiều hơn, ngược lại chịu được khổ thì lạc nhiều hơn. Đó là lý do vì sao dịch có đạo lý, thời bỉ tắc bỉ, thời hanh tắc hanh. Tức khi bế tắc cứ bế tắc, khi hanh thông cứ hanh thông, không cần đứng núi này trong núi nọ. Vì bế tắc rồi cũng qua, hanh thông rồi cũng hết. Lựa chọn cái mình thích, cuối cùng chỉ mời gọi cái mình ghét. Đó là quy luật vận hành của pháp. Vậy hiện tại, bất cứ đang trong tình trạng nào cũng đều là bài học của pháp. Để dù bỉ hay thái, tham hay sân, thì cũng ngay đó cần định tĩnh sáng suốt để thấy ra sự thật. Vì chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nếu đang trong thời bỉ mà cảm nhận trọn vẹn được cái bỉ này, tức cảm thông được với nguyên lý vận hành của vạn pháp. Như vậy, khi tâm đang sân, thì ngay đó trọn vẹn tỉnh giác, cảm nhận trạng thái sân, thì trọn vẹn chính là định, tỉnh giác chính là tuệ. Tức ngay đó, định và tuệ đầy đủ. Cho nên, dịch lý mới nói, muốn cảm di toại thông, nguyên lý của dịch, thì phải vô vi, vô tư và tịch nhiên bất động, tức là không tạo tác gì hết. Ngay đó, sân chỉ thấy sân thôi, bỉ chỉ thấy bỉ thôi. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rất rõ, sân thì thấy sân như nó đang là, tham thì thấy tham như nó đang là. Dịch lý gọi đó là thời vị trung chính, tức ngay đây và bây giờ nó đang là như vậy, là như vậy. Ở đây có một điểm rất đáng lưu ý, đó là trật tự vận hành của pháp. Tại sao có sự bất an? Vì làm mất trật tự vận hành của pháp. Tại đây và bây giờ, pháp đang vận hành như vậy thì lại mơ mộng tương lai, tiếc nuối quá khứ, hoặc thả ý lang thang theo ngoại cảnh, chính là tạo ra bất an. Còn nếu ngay đây và bây giờ, dù hiện trạng đang như thế nào, tâm vẫn trọn vẹn tỉnh thức với thực tại, thì làm sao bất an được? An có nghĩa là để pháp vận hành tự nhiên như nó đang là. Nhưng nếu chúng ta bị quá khứ, tương lai hay bên ngoài chi phối, thì liền đánh mất trật tự vận hành của pháp ngay nơi thực tại. Hoặc nếu chúng ta khởi ý cố dừng lại ở một trạng thái nào như định chẳng hạn, cũng đánh mất trật tự vận hành của pháp, vì sự vận hành luôn trôi chảy chứ không dừng lại chỗ nào. Mọi hiện tượng đều vô thường vậy, mà mình cứ muốn nó thường theo ý mình, như muốn đắc định, muốn an lạc, rồi cố giữ lại những trạng thái đó, cũng là đánh mất trật tự vận hành của pháp. Đức Phật nói, không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Vì nếu dừng lại thì bị chìm đắm, bước tới thì bị cuốn trôi. Bọc lưu là dòng nước chảy xiết, tượng trưng cho vòng sinh tử luân hồi. Thoát khỏi bọc lưu không phải là bước ra ngoài dòng pháp, mà là không dừng lại, không bước tới, chỉ thấy dòng pháp đang vận hành. Vậy cần xem xét lại, liệu phương pháp mỗi người đang hành có bước tới hay dừng lại không? Nếu cố hành để mau đắc định là đang bước tới, rồi khi đã đắc định, thích an trú trong định là đang dừng lại. Cũng vậy, cố hành để được an lạc là đang bước tới. Được an lạc rồi thì dính mắc là đang dừng lại. Đó chính là đang bị cuốn trôi và chìm đắm trong câu trả lời vô cùng chính xác của Đức Phật. Chỉ cần một yếu tố là thấy, giác hay minh, tức sáng suốt không bị mê mờ, mới có thể vô vi giả, vô tư giả, mới có thể không bị cuốn trôi hoặc chìm đắm trong sinh tử. Trong Thiền Tông có câu chuyện, một thiền giả được hỏi, một người đã chứng ngộ, có bị rơi vào nhân quả hay không? Ông ta trả lời, bất lạc nhân quả, nên bị đọa làm chồn 500 kiếp. Đến lúc gặp Tổ Bát Trượng, ông đem câu đó hỏi lại. Tổ đáp, bất muội nhân quả, tức là không mê mờ nhân quả, chứ không phải không còn nhân quả tự nhiên. Nhân quả tự nhiên khác với nhân quả nghiệp báo. Tuy người đã giác ngộ không tạo nghiệp nhân cho tương lai, nhưng hiện tại vẫn còn nghiệp quả, chỉ là không mê mờ trong nhân quả nữa thôi. Ngoài nhân quả tự nhiên, chỉ khi nào có ý muốn tạo tác để trở thành, mới có tạo nhân, để rồi gặt quả. Còn khi tâm hoàn toàn trong lành định tịnh sáng suốt, thì không còn bản ngã tạo nghiệp nữa. Nhưng nhân quả tự nhiên trong sự vận hành của pháp thì vẫn còn. Vậy tu là gì? Ai tu? Và tu theo ai? Nếu theo Phật, thì tu là không, tham sân si, vô tướng, vô tác, vô cầu, hoặc không bước tới, không dừng lại. Còn tu theo bản ngã thì mới cần hữu, tướng, tác, để mong trở thành hay đạt được sở đắc theo ý mình, tức đã bị cuốn trôi và chìm đắm mất rồi. Thời vị trung chính là biểu hiện trật tự vận hành của pháp. Nếu không sống đúng thời, tức là bây giờ, đúng vị, tức là tại đây, như pháp đang vận hành, tức là trung chính, thì hoặc là bị chìm đắm, hoặc là bị cuốn trôi. Có ai phản biện hay hỏi thêm gì về điều này không? Hỏi, bạch thầy, trong hiện tại, mình đang tạo nên cái tâm bất thiện, và cái tâm bất thiện đó có thể tạo ra những điều bất thiện khác. Chẳng lẽ mình cứ để yên nó sao? Đáp, Đức Phật triệt dạy, không dừng lại, không bước tới, chứ có nói cứ giữ nguyên bất thiện như vậy đâu. Mà muốn để yên bất thiện như vậy cũng không được, vì pháp luôn luôn vận hành sinh diệt. Không phải tâm bất thiện khởi lên là nó đứng yên không? Hay chỉ có ảo tưởng mới cho là nó dừng lại? Chỉ cần quan sát tâm bất thiện thì liền thấy nó sinh diệt rõ ràng mà không cần cố bước tới hay dừng lại gì cả. Thí dụ, như lúc nãy nổi sân, nhưng bây giờ lẽ ra đã hết, vậy tại sao vẫn còn sân? Chính là do bản ngã dừng lại nơi tưởng sân đó. Mặt khác, bản ngã muốn diệt sân, đang muốn trở thành không sân, đang muốn có tâm từ, tức là đang bước tới. Như vậy vẫn không thoát khỏi vô minh ái dục. Thực ra, sân do duyên sinh thì cũng do duyên diệt. Nếu thấy rõ sự thật này, thì pháp tự sinh diệt, hoàn toàn vô ngã. Đó cũng chính là thấy ra trật tự vận hành của pháp. Trong thực tại thân tâm cảnh này, mọi hoạt động của vật lý, tâm lý, sinh lý đều đang thay đổi từng giây phút, từng sát na sinh diệt. Vậy mà lắm khi con người trải qua bao năm tháng vẫn còn ôm một mối tình hay một nỗi hận trong lòng. Vì thế, nếu không biết tu hoặc tu không đúng thì chỉ loay hoay trong bước tới hay dừng lại mà thôi. Một phụ nữ kể rằng cuộc đời bà quá đau khổ. Chồng bà làm sĩ quan chế độ cũ. Sau khi đi cải tạo về, ông ấy thất nghiệp, buồn chán, chỉ còn biết bia rượu với bạn bè cho khuây khỏa thôi. Ngày xưa, lương ông đủ nuôi sống cả nhà. Bây giờ, bà phải cố gắng may vá để nuôi con. Ông không giúp được gì, còn hàng ngày đòi tiền nhậu nhẹt, cho nên bà rất đau khổ. Sở dĩ bà đau khổ vì tự kéo dài nỗi khổ ra và đắm chìm trong đó. Thật ra, chỉ khi ông chồng đòi tiền đi nhậu nhẹt và khi ông uống say về quậy mới khổ thôi. Tức là trong 24 tiếng đồng hồ, thực sự chỉ khổ 1-2 tiếng thôi. Nhưng bà ấy cứ khổ hoài là do mãi ôm giữ buồn bực trong lòng. Nếu trong những lúc không bị quấy rầy, bà ấy trọn vẹn chú tâm vào những sinh hoạt hàng ngày của mình, như nấu ăn, giặt giũ, may vá, đi đứng ngồi nằm, thì có khổ gì đâu, phải không? Và một khi đã trọn vẹn được với chính mình trong từng sinh hoạt, thì ngay cả khi bị quấy rầy, cũng sẽ không còn bị phiền não nữa. Vì chỉ khi có tâm đối kháng mới thấy khổ thôi. Hỏi: Bạch Thầy, vậy điều Thầy dạy có mâu thuẫn gì với những lời Phật dạy trong bài Kinh Song Tầm là khi có một pháp bất thiện xuất hiện thì mình phải khởi lên một pháp thiện để đối trị, thậm chí là ép lưỡi lên nóc họng để trấn áp nó? Đáp: Thực ra, đó là Đức Phật tùy căn cơ trình độ mà nói pháp. Như trong Tứ Chánh Cần, nói cho căn cơ tinh tấn thì lấy thiện để đối trị bất thiện. Nhưng trong Tứ Niệm Xứ, nói cho căn cơ trí tuệ thì chỉ cần chánh niệm tỉnh giác là đủ. Từ đầu, Đức Phật chỉ thuyết bốn sự thật thôi, là năm vị Kiều Trần Như đã chứng ngộ đạo quả rồi. Lúc đó chưa có chế định các pháp đối trị gì hết. Các vị ấy chỉ cần nghe xong, thông suốt sự thật là liền giác ngộ. Nhưng sau này, do trình độ chúng sanh sai biệt, nên Đức Phật phải nói thêm nhiều pháp môn khác nhau. Chung quy vẫn không ra ngoài bát chánh đạo. Thí dụ như đang đi mà đạp phải cái gai đau điếng, rất dễ nổi sân. Khi đó phải cắn răng chịu đau để tâm sân không khởi lên là đúng. Đó là cách tinh tấn theo Tứ Chánh Cần, dùng một thiện pháp để đối trị bất thiện pháp. Cách thứ hai rốt ráo hơn là tinh tấn chánh niệm tịnh giác theo Kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiệt tâm trọn vẹn, thấy rõ bất thiện pháp đang sinh diệt như thế nào, lợi hại ra sao, nên mới hoàn toàn xuất ly bất thiện pháp ấy. Đây chính là trí tuệ ba la mật. Như vậy, một bên tinh tấn trong phạm trù thiện ác thế gian, một bên tinh tấn trong trí tuệ xuất thế. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Các pháp luôn tùy duyên mà đến đi sinh diệt. Qua sự vận hành này, chúng ta sẽ thấy tính trùng trùng duyên khởi của pháp. Duyên khởi đơn giản như đi mỏi thì đứng, đứng mỏi thì ngồi, vân vân. Hoặc nói nhiều thì khô cổ nên cần uống nước. Uống thì cầm ly nước lên, uống xong đặt ly xuống, vân vân. Tất cả những điều này là tùy duyên thuận pháp mà làm trong trọn vẹn tỉnh thức. Ở mỗi người, mọi sự đến và đi, sinh và diệt, luôn vận hành đúng nguyên lý của pháp. Do đó, chỉ cần thấy biết như thị, Yathabhuta Jnana Dasana, tức là thấy pháp. Chỉ khi có ý chí của bản ngã xen vào mới tạo tác nhân quả thiện ác, mới phát sinh thời gian tâm lý, mới tác thành sinh tử luân hồi, phiền não khổ đau. Lúc đó, càng cần quán chiếu, soi sáng lại thực tại thân thọ tâm pháp, để học ra bài học duyên nghiệp cho chính mình. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thấy chư thiên rải hoa trời cúng dường Đức Phật, Ngài A Nan tán dương đó là sự cúng dường cao thượng. Nhưng Đức Phật không cho đó là cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Ngài dạy: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ nào biết sống tùy duyên thuận pháp mới thật sự cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Như vậy, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là tùy duyên thuận pháp, đâu là tạo duyên thuận ngã. Thế nào là thuận pháp? Thuận pháp là sống trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm đang vận hành tự nhiên trong đời sống khi chưa có chủ ý của bản ngã xen vào. Ngồi lâu, tự nhiên muốn đi nên đứng dậy, cúi xuống tìm đôi dép, xỏ chân vào rồi bước đi, thuận chân nào bước chân đó trước. Tất cả động thái của thân tâm đều rõ ràng minh bạch, giản dị trong sáng vậy thôi. Chính là tùy duyên thuận pháp. Quan trọng là tâm thường trọn vẹn tỉnh giác hay trầm tĩnh sáng suốt với mọi động thái mà vẫn tự nhiên vô tâm, không cơ tâm, không dụng ý chủ quan, tức là không, vô tướng, vô tác, vô cầu là được. Bất cứ làm một việc gì, người sáng suốt tự nhiên trong tâm ứng ra ba yếu tố: thận trọng, chú tâm, quan sát. Như thí dụ hồi nãy, ngồi mệt, đứng dậy mang dép bước đi. Tuy đơn giản như vậy, nhưng trong đó, nếu không có sự thận trọng chú tâm quan sát, sẽ không làm được. Ba yếu tố này giúp mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày được dễ dàng, suôn sẻ, tránh được nhiều tai hại do buông lung phóng dật và bất cẩn tạo ra. Nếu đang tức giận ai đó, thì khi đi có thể bị va vào tường hay vấp ngã. Vì tâm chạy theo sự tức giận, nên mất sự thận trọng chú tâm quan sát. Vậy khi tùy duyên động dụng việc gì, đừng quên thận trọng chú tâm quan sát. Thận trọng chú tâm quan sát chính là biểu hiện của như lý tác ý, nên không phải là dục ý của bản ngã, mà là phẩm chất của tánh biết, gần như phản xạ tự nhiên. Như khi rót nước sôi vào bình thủy, thì tự nhiên phải thận trọng chú tâm quan sát, không cần ai nhắc cả. Đó gọi là pháp tự ứng. Chỉ khi nào tâm lơ đễnh, tư tưởng chạy lang thang nơi khác, thì mới mất thận trọng chú tâm quan sát thôi. Nếu làm bất cứ chuyện gì cũng hoàn toàn thận trọng chú tâm quan sát, thì sẽ không bị quá khứ xen vào, không bị tương lai chi phối, không bị đắm chìm trong hiện tại, cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Nên lúc đó cũng không có tham sân si, không có hữu tướng tác cầu che lấp. Như vậy, tâm lúc đó có đầy đủ giới định tuệ tự tánh. Thận trọng là giới, là cốt lõi của mọi giới luật. Thận trọng trong tất cả mọi hành động, lời nói, chính là giới. Giới này gọi là giới tự tánh hay giới vô hạn. Còn giữ 5 giới, 10 giới, 227 giới, 350 giới đều thuộc giới chế định hay giới hữu hạn. Gọi là giới vô hạn khi trong tất cả mọi động tịnh thô tế của thân đều có sự thận trọng. Nếu khư khư giữ giới chế định một cách nghiêm ngặt mà không có sự thận trọng với thân khẩu, thì đó là chấp giới chứ không phải là giữ giới. Vì thực ra, giới giữ cho thân hành trong sạch, chứ không phải cố giữ cho giới trong sạch. Khi thận trọng thì mọi hành vi sẽ đúng tốt, không hại mình hại người. Nếu có lỡ sai thì sự thận trọng sẽ giúp điều chỉnh lại dễ dàng. Như khi mang nhầm chiếc dép thì liền biết và thận trọng quan sát lại để điều chỉnh ngay. Chú tâm là định. Khi làm việc gì mà trọn vẹn chú tâm vào đó, tức đã có yếu tố định. Định này gọi là sát na định. Tuy nói là sát na, nhưng thật ra nó vượt qua thời gian, sức vi diệu, vì lúc nào cũng định được, mà không cần phải nỗ lực tập trung để đạt được như định an chỉ, định của bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc. Rất nhiều người nghĩ rằng phải cố gắng để đạt được định an chỉ mới giải thoát giác ngộ được. Đó là một sai lầm lớn. Chính trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật xác nhận bốn thiền hữu sắc chỉ là hiện tại lạc trú. Bốn thiền vô sắc chỉ là không tịch trú, chứ chưa phải là hạnh đoạn giảm bất thiện pháp, đoạn giảm tham sân si đưa đến giác ngộ giải thoát trong giáo pháp bậc thánh. Vì vậy, trong 10 phiền não chướng của tuệ minh sát, phần lớn đều do thiền định tạo ra. Trong khi một người thường trọn vẹn tỉnh thức với bất cứ diễn biến nào của thân thọ tâm pháp, thì dù lúc nào, ở đâu, tâm họ cũng đều định được. Một người luôn có sát na định trong mọi tình huống, thì an chỉ định đối với họ là việc quá dễ dàng. Không ít Phật tử sau khi nghe giảng, họ thực hành và nói rằng, trước đây cố gắng ngồi thiền theo khuôn mẫu thì rất khó vào định. Bây giờ chỉ ngồi thiền buông thư tự nhiên thì vào định rất dễ dàng. Mà đây là định rất tự nhiên, sẵn có ở mỗi người, chỉ cần không dụng ý, không qua khuôn mẫu, vô tướng, không cần dụng công, vô tác, không có tham vọng sở đắc, vô cầu, thì ngay đó tâm liền định. Chúng ta sẽ nói đến thực hành chánh định này sau. Quan sát là tuệ, Vipassana là minh sát, tức soi sáng thấy rõ thực tại đang là, đúng với thực tánh của nó, giúp loại trừ mọi ảo tưởng về tánh tướng thể dụng của pháp, nhất là ảo tưởng ta và của ta. Thiếu sự quan sát để soi sáng thực tại thân tâm cảnh, thì liền rơi vào vô minh và phát sinh ái dục. Do đó, quan sát thực tại đang là, ngay nơi mọi diễn biến của thân thọ tâm pháp, chính là tuệ minh sát. Tuy nhiên, quan sát là đức tính tự nhiên của tâm, mang tính trực giác hơn là sự truy tìm của lý trí. Vì vậy, tâm càng hồn nhiên trong sáng, càng dễ nhận ra thực tánh chân đế. Một từ khác có thể thay thế cho quan sát là tự tri. Tự tri chính là chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân thọ tâm pháp. Trong Bát Chánh Đạo, có quan sát rõ ràng minh bạch mới thể hiện được chánh kiến, chánh tư duy. Có thận trọng mới thể hiện được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và có chú tâm trọn vẹn mới thể hiện được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, sống thận trọng, chú tâm, quan sát chính là thể hiện giới định tuệ, Bát Chánh Đạo. Trong Kinh Bộ Tăng Chi, Phẩm Một Pháp, Đức Phật dạy: một pháp dẫn đầu tất cả thiện pháp, đó là thận trọng. Một pháp dẫn đầu tất cả bất thiện pháp, đó là không thận trọng. Và lời dạy cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn là: các pháp hữu vi là vô thường, hãy thận trọng, chớ có phóng dật. Vì vậy, thận trọng là yếu tố cơ bản trong pháp hành chánh đạo. Thận trọng đi cùng với chú tâm và quan sát là ba yếu tố giúp hành giả không bị tấp vào bờ này bờ kia, không bị chìm đắm, không bị mục nát và không bị vớt đi. Buông hết mọi nắm giữ thì chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Cứ thận trọng chú tâm quan sát để sáng suốt tự tri, trong khi may vá, tưới cây, lái xe, nấu nướng, thì ngay đó là an lạc giải thoát, là thấy ra Niết Bàn. Chứ không phải cố ngồi thiền trú định cho nhiều, để mong cầu đạt được sở đắc lý tưởng ở tương lai, mà cùng lắm là sắc giới vô sắc giới mà thôi. Tóm lại, khi động dụng, chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát là đủ thể hiện tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, thể hiện giới định tuệ hay Bát Chánh Đạo. Nên đó chính là tu tập, là sống đạo rồi, không cần phải cố rập khuôn theo bất cứ một phương pháp thiền chế định nào khác. Vì pháp luôn vận hành đúng nguyên lý tự nhiên, không thể đem ý đồ chủ quan của bản ngã ra điều chỉnh pháp được. Do đó, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát thực tại thân thọ tâm pháp khi tưới cây, quét nhà, ăn cơm, rửa chén là đã sống đạo, đã tùy duyên thuận pháp rồi. Đâu còn chỗ nào nữa để tu luyện chủ quan theo ý đồ của bản ngã. Có những lúc pháp đến dạy mình nhẫn nại, có những lúc pháp đến dạy mình san sẻ, có lúc pháp đến dạy mình từ bi, có lúc pháp đến dạy mình buông xả, vân vân. Chỉ cần qua đó thận trọng chú tâm quan sát mà học ra để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt là tu rồi. Cố tu luyện là bản ngã đang tỏ ra ta đây, hành theo phương pháp thiền này, phương pháp thiền kia của các thiền sư chế định ra thôi. Làm sao qua pháp chế định mà thực chứng được thực tánh chân đế? Vì vậy, sự kiện gì đến, dù bỉ hay thái, khổ hay lạc, liền ngay đó mà soi sáng, thì sẽ thấy ra mọi mặt của pháp. Hôm nay, chúng ta chỉ nói đến mặt động khi sống đạo trong sinh hoạt hàng ngày. Hôm sau, chúng ta sẽ nói đến mặt tỉnh trong cách sống đạo.